Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa toàn thể quý vị học viên của lớp giáo lý. Chúng ta học kinh Pháp Cú. Rồi bữa trước chúng ta có hai buổi, học kinh Pháp Cú được hai buổi. Buổi thứ nhất học về tổng quan kinh Pháp Cú. Buổi thứ hai thì chúng ta học bài cái phẩm song yếu thứ nhất và bài kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Như vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú, và trước khi vào học thì ôn sơ lại cho quý vị. Bài kinh Pháp Cú của chúng ta là thuộc tiểu bộ kinh thứ 15, thuộc về kinh điển, hệ thống kinh điển Nikaya. Quý vị biết là kinh điển của Phật giáo thì được ghi lại bằng hai thứ tiếng chính của Ấn Độ thời bấy giờ, đó là kinh điển Pali. Kinh điển Pali thì được gọi là kinh điển Nikaya, và tương đương với kinh điển Pali thì có kinh điển A Hàm, mà kinh điển A Hàm thì ghi lại bằng chữ Phạn, ta gọi là chữ Sanskrit. Và kinh điển Pali được kết tập lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày do Tổ Maha Kassapa trụ trì buổi kết tập kinh điển đó với 500 vị Đại A-la-hán, trong đó có Ngài A-nan là mới đắc quả A-la-hán vào trong đêm trước. Và Ngài A-nan trùng tiên lại giáo pháp của Đức Phật, và Ngài U-ba-li là trùng tiên lại giới luật của Đức Phật. Như vậy thì Ngài A-nan tại sao là được suy tôn để trùng tiên lại lời giáo huấn của Đức Phật? Tại vì Ngài A-nan ở bên kề cận Đức Phật làm thị giả 26 năm. Và có người hỏi là Đức Phật đi hoằng hóa chúng sanh 49 năm, mà Ngài A-nan thì đi theo có 26 năm, mà 49 năm mà 26 năm còn lại mười mấy năm? 23 năm hả? Còn lại 23 năm, vậy thì 23 năm đó Ngài A-nan đâu nghe? Đúng không? Mà sao các cái kinh điển 23 năm trước vẫn có luôn, mà Ngài A-nan thì trùng tiên là trùng tiên pháp. Trước khi nhập Niết Bàn ở kinh Di Giáo thì các vị tỳ kheo hỏi Phật, khi mặt trời đã vắng bóng, Đức Như Lai đã nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn tịch diệt, con còn biết lấy ai để mà làm thầy giảng dạy, chỉ đường dẫn lối cho chúng con? Nếu Đức Phật còn ở tại thế gian thì con nương theo Đức Phật, con chỉ quyết hầu gần thầy mãi, dầu lên non xuống ải cũng theo, dẫu cho cảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi. Thấy không? Tức là Đức Phật còn ở thế gian, nên các cái vị là luôn luôn lúc nào cũng dựa vào Phật để học tập kinh nghiệm tu tập để trở thành vị thánh nhân. Ông thầy mới nói là thầy mới nói dễ gì theo được, quả diệm sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà vào ra biển trần. Mình á nghiệp chướng ma dữ lắm, sao thư thả vào ra biển trần? Các vị tỳ kheo á hỏi Đức Thế Tôn á là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn con biết lấy ai làm thầy, thì Đức Phật nói rằng khi Như Lai nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn thì các con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Pháp tức là lời dạy Đức Thế Tôn, dạy cách tu hành cho những hành giả tu tập. Bốn chúng lớn, nhà Phật tới bảy bộ chúng lận mà trong đó có bốn chúng lớn: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, còn thêm ba cái chúng phụ nữa, tức là thích so mana, sa di và sa di ni, tức là nhà Phật có bảy bộ chúng. Như vậy thì pháp là lời dạy của Đức Thế Tôn, dạy cho tất cả ai có nhân duyên với Ngài để tu tập. Giới luật là điều mà Đức Thế Tôn chế ra để ngăn cản những chướng ma, ngăn cản con đường thánh đạo của đệ tử Phật. Tất nhiên là những cái điều mà Đức Phật chế ra đó là điều
kháng lại, có nghĩa là điều hàng ma. Hàng ma chướng của nội tâm, tức là phiền não chướng ở trong tâm của chúng ta. Nếu có những điều đó thì chúng ta không thể đắc ra quả tại thế gian này được. Như vậy thì Đức Phật Ngài chế ra giới luật đó thì được Ngài Ubali trùng tiên lại. Ngài A Nan thì trùng tiên giáo pháp. Nhưng ngặt nổi 23 năm đó Ngài A Nan đâu đi theo kề cảnh với Đức Phật đâu. Chỉ 26 năm sau thôi. Tức là sau đó 26 năm khi mà Đức Phật lớn tuổi một chút rồi, thì giáo đoàn mới đề nghị là phải có người đi theo Đức Phật làm thi giả để đỡ đần bớt những công việc nặng nhọc cho Đức Phật, cầm bát rồi giặt y vân vân, nhiều vấn đề lo chỗ ăn chỗ nghỉ, rồi ngoại giao phía bên ngoài ai đặt chai tăng rồi đó thì là Ngài A Nan cũng phải bạch với Đức Phật, chứ không phải người ta đi vào trực tiếp bạch Phật bao nhiêu ngàn người làm sao tiếp. Do đó phải có thị giả thay thế. Thì lúc đó Ngài A Nan nhận làm thị giả Đức Phật với cái điều kiện, có nhiều điều kiện lắm, nhưng trong đó có một điều kiện là khi ở nơi nào Đức Phật thuyết pháp Ngài A Nan tới không được thì Đức Phật về nói lại cho Ngài A Nan thuyết cái gì. Những bài pháp nào Ngài A Nan chưa từng nghe Đức Phật thuyết mà Đức Phật đã thuyết rồi thì cũng phải nói lại cho Ngài A Nan nghe lại bài pháp đó. Tại vì đi làm thị giả mà người ta hỏi Ngài làm thị giả Đức Phật gì, Đức Phật bữa đó thuyết vậy vậy Ngài biết không, là không biết thôi rồi. Nên Ngài A Nan cái trí tuệ Ngài rất lớn, không có gì. Ngài đã đưa ra điều kiện đó đối với tăng đoàn, đối với Đức Phật, và Đức Phật hứa khả, Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của Ngài A Nan và chấp nhận cho Ngài A Nan đi theo làm thị giả Phật. Nên kinh điển ngày nay á, chúng ta có được những bài kinh nào Ngài A Nan không tham dự vào trong đó. Ví dụ Đức Phật thuyết cái bài kinh ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm gồm 4 tập kinh, đó là kinh Hoa Nghiêm. Nào quý vị, Ngài A Nan đâu có vô đó dự được, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe không. Ngài A Nan còn là phàm tăng mà, chứ đâu phải là thánh đâu lúc đó đó, chưa xuất gia nữa. Rồi là Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Kiệt La, Tai Kiệt La, ở dưới cung rồng Ngài A Nan đâu có thần thông đâu mà xuống nghe ở dưới. Rồi Đức Phật thuyết ở cung rồng, đó là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Và Đức Phật thuyết ở trên cõi trời Đao Lợi trong kỳ hạ, hình như hạ thứ 33 những đâu xem lại đó. Như vậy thì trong cõi trời Đao Lợi một kỳ hạ đó, Đức Phật thuyết hai cái bài kinh, bài kinh A Tỳ Đàm và bài kinh Địa Tạng. A Tỳ Đàm tức là bài Thắng Pháp Tập Yếu Luận, là di thức học đó. Đâu quý vị, Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi Ngã Nan á, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi Ngài chưa đắc quả nữa, lấy gì có thần thông đi. Rồi trước đó Đức Phật thuyết nhiều bài kinh trong 23 năm thì Ngài A Nan đâu có nghe được. Nên Ngài A Nan phải là có một cái thỉnh cầu là Đức Phật phải nói lại hết những cái đó. Thì trong những lần mà Đức Phật có thời gian, Đức Phật đã nói lại cho Ngài A Nan, và đã được Đức Phật hứa khả nói lại những điều đó. Và những bài kinh mà Đức Phật đã, Ngài A Nan đã từng theo Đức Phật trong 26 năm đó, cộng lại là 49 năm đó, Ngài A Nan nằm lòng hết. Khi kết tập kinh điển Ngài A Nan lại kết tập, thì Ngài Ca Diếp không cho kết tập. Ngài Ca Diếp á, mình nói đuổi thì hơi nặng, mời ra không cho kết tập. Tại sao? Tại kết tập kinh điển phải là thánh tăng. Thánh tăng thì kinh điển mới chính xác được, còn phàm tăng á, nhầm khi nói theo cái ý phàm mình thì sao? Do đó thánh tăng á, thì phải có tuệ nhãn, đắc pháp, nên nói mới chính xác được lời Đức Như Lai. Do đó Ngài A Nan á, lúc đó không có đắc quả, nên đêm đó Ngài rất là buồn. Ngài đi ra ngoài trước, Ngài ngồi thiện, mà nói Ngài mới than là đi theo Đức Phật mấy chục năm trời, người ta đắc A-la-hán hết trơn rồi, thậm chí Ma Đăng Già còn đắc nữa. Ma Đăng Già đắc A-la-hán rồi, nhưng mà Ngài A Nan thì không đắc. Ngài đắc sơ quả, nhị quả thôi, Ngài không đắc A-la-hán được. Do đó Ngài ngồi, Ngài quán sát lại những lời Đức Phật dạy, bắt đầu Ngài vào trong thiền quán. Tới canh ba, Ngài mỏi mệt quá, Ngài nghiêng xuống, Ngài tính nằm nghỉ. Vừa nghiêng người cái đắc A-la-hán, trong trạng thái nghiêng người, Ngài A Nan á, đắc quả A-la-hán cũng đặc biệt, và nhập Niết Bàn cũng đặc biệt. Ngài nhập Niết Bàn á, khi mà trên cái con sông, sông đó là bên nội với bên ngoại của Ngài á, đang tranh giành cái dòng nước con sông đó, đánh nhau liên tục, đánh nhau liên miên. Ngài A Nan mới thấy vậy đó, bay lên giữa sông, bay lên giữa trên xa không á, nhập Niết Bàn trên đó đó, và dùng lửa tam mũi đốt thân mình, chia hai xá lợi quăng hai bờ sông. Đó có gì kinh khủng không? 120 tuổi. Và hai cái vị vua giữa hai cái bờ sông đó, từ đó trở về sau biết ý của Ngài A Nan là muốn hòa hợp. Nên hai vị là không còn giành giật nữa mà ký cái hiệp ước với nhau xài nước chung trên cái dòng sông đó. Như vậy thì ngày A Nan á trở thành vị thánh thì mới kết tập kinh điển được. Do đó mà sau khi Phật nhập niết bàn 100 ngày ở hang Thất Diệp thì có 500 vị A La Hán, trong đó có ngài A Nan. Trùng tiên lại giáo pháp của Đức Phật. Trùng tiên tức là nói lại. Giáo pháp của Đức Phật mang tính trùng tụng, có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, để chi? Để cho dễ nhớ. Nên có nhiều người á hỏi học kinh sao học nhớ, không có gì. Bữa đó đi đám tang, tụng từ sáng chiều quý thầy không có đọc một cái bổn nào chứ. Trời, mấy người Việt kiều nước ngoài về phục sát đất luôn. Trời, quý thầy thuộc kinh quá trời, phục sát đất luôn. Trời ơi, thầy la mấy chục năm có nhiêu đó, ngày nào cũng giật có nhiêu đó, không thuộc cũng thôi. Thấy không? Ngày nào cũng có nhiêu đó, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, học bài nào cũng ma ha bát nhã ba la tập đa tâm kinh chừng mà học không thuộc là đánh đòn liền. Phải không? Ngày nào cũng có nhiêu ma bát nhã ba la đa tâm kinh, không thuộc. Không có gì đâu, cũng như thị ngã văn nhất thời Phật tại sáng tác thì gọi đọc viên kinh A Đà lao liền. Ra vô diệu trạm tổng trị bất động tôn thủ lăng nghiêm duyên thế nhân hữu, ngày nào cũng nhiêu đó chứ không thuộc nó thôi luôn. Không có gì mà Phật tử mình đâu biết. Đó, như bục sát đất luôn, mình được quay qua có nhiêu đó không thuộc nên thôi. Nên cái gì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại là thuộc à. Nên có cô đó là thầy chỉ con cách coi xong tụng chú đại bi hoài không thuộc thầy, chỉ con cái là tại vì có chỗ tụng thôi mà cô không có lặp đi lặp lại. Bây giờ mình đi lặp lại hết bài và mình lặp đi lặp lại trên từng câu một, từng câu một á, chúng ta lặp đi lặp lại riết thuộc à, đó là trùng tụng đó. Vì thì vào thời đó ở đất nước Ấn Độ người ta chưa có cái chữ viết, có chữ viết mà tập trung trong cái vua quan những công văn thôi chứ không có dân chúng bên ngoài, nên là không ai ghi chép lại. Và những cái vị tu tập là A La Hán không đâu ai ngồi ghi chép lại đó, đó là dành riêng cho những cái người mà chuyên môn học thuật người ta ghi, chứ vị A La Hán ta tu tập thôi. Đó quý vị, cho tới 100 năm sau cái tập kinh điển lần thứ hai bắt đầu manh nha của phân phái đó, và cho tới Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật nhập niết bàn á là 100 ngày tới 100 năm sau, rồi tới 274 năm là vua A Dục, là tức vua Asoka, ngài đăng quang lên làm vua. Và đặc biệt ông vua này ủng hộ Phật giáo, có người em ruột tên là Tissa và hai người con là một người công nương và hoàng tử Mahinda vậy đó. Đó vì đi xuất gia có ba người, và vua A Dục đã tài trợ mướn người ta chép lại những cái lời mà trùng tiên giáo pháp nhà Phật đó. Đó là năm 274 Phật lịch, tức là Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật nhập niết bàn năm đầu tiên là Phật lịch năm thứ nhất. Đức Kitô á là giáng sanh là công nguyên năm thứ nhất. Và Đức Phật nhập niết bàn, bởi vì giữa hai cái đông tây cũng khác ha, bên nhập niết bàn mà bên thì sanh. Đó có gì, bên tây á thì sanh mà bên đông á thì nhập niết bàn lấy làm Phật lịch. Bên kia lấy làm lịch, lịch âm và lịch dương. Như vậy thì Đức Phật nhập niết bàn 274 năm, kết tập kinh điển lần thứ 3, vua A Dục mới tài trợ tiền để ghi chép lại bằng cái một ngôn ngữ thôi, gọi là ngôn ngữ Pali. Ngôn ngữ Pali, kinh của ngôn ngữ Pali gọi là ngôn ngữ Pali kinh đó. Không có gì, gọi là kinh Nikaya. Thì kinh Nikaya được truyền sang Nam truyền là ở hướng Nam. Và sau đó hơn 300 năm, tức là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, thời kỳ của những vị Bồ Tát Long Thọ Mã Minh vô trước thế thân, thời kỳ những vị Bồ Tát đó mới kết tập kinh điển. Nghe không có gì mà ghi bằng thứ tiếng, gọi là thứ tiếng Sanskrit, mà ta gọi là Phạn ngữ. Thì kinh điển đó gọi là kinh điển A Hàm. Như vậy, Ngài Trần Quyền Trang, Ngài Kumala Thập từ ở đất nước Trung Hoa vào Trần Nguyên Trang đời nhà Đường, tức là thế kỷ thứ 6 thứ 7 trước Công Nguyên, đi sang Ấn Độ thỉnh kinh. Ngài thỉnh cái bộ kinh A Hàm, tức là thỉnh bộ kinh bằng tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, và từ đó dịch bằng ngôn ngữ Hán Tạng đi qua tiếng Hán, và từ tiếng Hán dịch sang tiếng Việt. Như vậy thì kinh Pháp Cú có ở trong kinh A Hàm, và kinh Pháp Cú có ở trong kinh điển Nikaya. Mà kinh điển Nikaya dịch sang tiếng Việt thì Hòa Thượng Minh Châu ở số 750 Nguyễn Kiệm Thiền Viện Nhân Hạnh dịch năm 1969. Đã, như vậy thì Hòa Thượng Minh Châu là dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt. Và Hòa Thượng Chí Tịnh, tức là Chủ tịch Hội đồng Sự Giáo Trung ương mình vừa tịch năm rồi đó, thì Hòa Thượng ở Thiền viện Giảng Đức ở Thủ Đức. Hòa Thượng dịch từ ngôn ngữ Hán Tạng sang tiếng Việt, tức là Bộ Kinh A Hàm, tức là ngôn là hệ thống A Hàm. Hòa Thượng Minh Châu dịch hệ thống kinh điển Bali. Quý vị thấy không? Nên nước mình Đại Tạng Kinh Việt Nam mình có cả hệ thống kinh điển A Hàm và Bali. A Hàm là Bắc truyền, Bali là Nam truyền. Mà Bali đó là dịch F1, A Hàm dịch F2. F2 là sao? Tức là từ bộ kinh Sanskrit sang tiếng Hán, từ tiếng Hán mới sang tiếng Việt qua hai lần. Còn Hòa Thượng Minh Châu dịch từ cái kinh điển Bali trực tiếp qua luôn, không quý vị, qua tiếng Việt. Người ta gọi là bên Nam truyền và bên Bắc truyền. Nam truyền gọi là Theravada, Bắc truyền gọi là Mahayana. Như vậy thì bài kinh Pháp Cú mà chúng ta học đó, quý vị, là trong tiểu bộ thứ 15 của kinh điển Nikaya, tức là kinh điển tiếng Bali dịch F1. Có nghĩa là sát gốc những lời Đức Phật dạy hồi xưa, còn bàn bạc trong không gian, trong thời gian cho đến hiện tại bây giờ, quý vị. Nên chúng ta thấy là tương đối là những lời lẽ, những cái từ ngữ mà Đức Thế Tôn đã truyền đạt đến bây giờ bằng ngôn ngữ Bali. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu thì dịch theo những cái dòng kệ, quý vị, dòng kệ 5 chữ, có khi nhiều hơn 5 chữ. Nhưng mà có một số người là ta dịch theo thể thơ, quý vị. Ta dịch theo thể thơ, có những người ta dịch theo thể văn xuôi, vân vân. Ví dụ như có người là dịch thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình là thể văn xuôi chứ không phải là thơ gì hết. Còn có người là dịch bằng thơ, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù như nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục, đâu phải 5 chữ đâu. Ta làm bằng thơ 6, 7, 8 chữ đó. Vân vân. Nhưng đặc biệt Hòa Thượng Minh Châu dịch theo dòng kệ, mà kệ thì thường hay là 5 chữ dài xuống những dòng kệ. Như vậy thì Hòa Thượng Minh Châu dịch cái kinh Pháp Cú này theo những dòng kệ. Như vậy thì chúng ta biết là bài kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm, nói về 26 đề mục khác nhau, từ phẩm thứ nhất cho tới phẩm thứ 26. Thì mỗi phẩm đều có nhiều bài kinh trong đó chứ không có số lượng kinh bằng nhau. Có nhiều cái bài kinh trong đó, mỗi phẩm thì có nhiều bài ở trong đó. Ví dụ như phẩm đầu tiên phẩm số 1 là phẩm song yếu, quý vị. Rồi là phẩm số 2, số 3, phẩm qua, phẩm tâm, phẩm dài xuống phẩm phóng vật. Số 2 phẩm phóng vật, số 3 là phẩm tâm, số 4 là phẩm qua, vân vân. Thì những bài kinh, những phẩm kinh đó, những cái bài kinh mà gom về trong phẩm là những bài kinh tương tự với nhau, nói về cùng một cái chủ đề với nhau. Như vậy thì có 26 phẩm gồm 423 bài kinh. 423 chứ không phải là 2, 3, 4 dễ nhớ, sẵn cái dễ nhớ ha. Đoạn này là 4, rồi mới tới 2, tới 3, tức là 423 bài kinh, trong đó có gồm có 26 phẩm kinh. Nào cái gì? Nhưng mà chúng ta học thì không thể học hết 423 bài, chắc học tới tới đâu luôn phải không? Học lâu lắm. Nên chúng ta học những cái bài then chốt mang ý nghĩa hàm xúc nhất trong cái phẩm đó. Có thể một phẩm chúng ta học 2, 3 bài, có thể phẩm ta học một bài, nhưng ít gì một phẩm cũng phải học một bài kinh trong đó mang tính tổng quan, mang tính hàm xúc tất cả ở trong đó. Ví dụ như là phẩm đầu tiên là phẩm song yếu, có gì? Phẩm song yếu tức là phẩm quan trọng, yếu lược. Đó có gì? Chữ song yếu nghĩa là quan trọng, là yếu lược. Trong cái kinh điển mà trong đời sống tu tập là phẩm quan trọng, phẩm yếu lược, tức là phẩm cốt cán, là phẩm song yếu, phẩm số 1. Và bài số 1 chúng ta học rồi quý vị, là nên học thuộc lòng. Nên sau này có kiểm tra không cần phải viết vài dòng chân đọc thuộc lòng đó, viết lại cái đoạn kinh đó, bài kinh số mấy, từ bài số 1 cho đến là bài số 423, thì từng phẩm, các phẩm đó nó nối các bài với nhau. Ví dụ như phẩm số 1 á, lười từ bài 1 tới bài 10, dân nhân phẩm 2 bài 11 tới bài mấy gì vân vân, thì người ta nói bài kinh pháp cú số mấy. Sau khi mình làm văn á, mình dẫn dụ á, là mình dẫn dụ chỉ cần dẫn dụ cái số bài kinh thôi. Ví dụ như á, là chúng ta nói là khỏi nói phẩm song yếu cũng được nữa, nếu ai nhớ tới phẩm song yếu thì tốt. Còn có nói là bài kệ pháp cú số 1 đó là được, kệ pháp cú số 2, kệ pháp cú số 3, số 4 gì đó, mình dẫn chứng trọng vậy là người ta biết rồi, không cần phải nói tới cái phẩm nào. Nhưng mà nếu nói tới phẩm nào thì càng tuyệt vời hơn, tức là ông ta nắm chủ yếu hơn một chút xíu nữa. Ví dụ như là phẩm song yếu bài số 1 là nói về tâm, tức là ý đó. Phẩm số 1 có cái gì, khi tâm là suối nguồn của hạnh phúc an lạc, thì Đức Phật nói là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Đó là bài kệ pháp cú số 1. Kệ pháp cú số 2, Đức Phật dạy ngược lại cái đó. Pháp cú luôn luôn lúc nào cũng có sự đối lập, một cái đưa ra và nhân như thế nào, quả như thế nào, cái đưa ra sao, nhân như thế nào, quả như thế nào, lập luận một cách rất dễ hiểu về mặt nhân quả. Cái bài kệ số 2, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đó, có gì mà bữa trước á, như chúng ta đã học qua cái bài này, học qua bài này rồi. Đó, như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là đang nói lên cái ý, mà ý là trọng yếu, trọng lực nhất đó quý vị. Khi mà cái bài kệ số 3 đó quý vị, Đức Phật dạy là nếu mà cái lòng hận thù chất chứa ở trong tâm mình càng nhiều thì làm cho mình đau khổ thôi, đời này đau khổ và những đời sau đau khổ, mắc kết những ân quán thêm lên mà thôi. Đang nói tới tâm á, tâm tức là cái lòng hận thù mình là tâm đó. Nên Đức Phật dạy là ai ôm niềm hận rằng nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, hận còn mãi không nguôi. Ai không ôm niềm hận, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, hận thù ác tự nguôi. Có gì? Có nhiều người dịch khác. Nó mắng tôi, đánh tôi, ai ôm niềm hận ấy thì hận thù mãi không nguôi. Vân vân, có nhiều người dịch khác nhau, nhưng Hòa Thượng Minh Châu thì dịch theo kiểu này. Tức là ý, rồi lòng quán hận, rồi tâm tham, vân vân, tất cả các cái phẩm song yếu, tức là cái gì chủ yếu của đời sống tu tập. Có gì? Thì chúng ta bữa nay á, chúng ta học cái bài thứ hai trong phẩm song yếu. Phẩm yếu ta học hai bài thôi. Có gì? Bài 1 và bài 2. Bữa nay á, chúng ta học qua bài 7 và bài 8. Tất nhiên là mang tính tổng quan thôi, chứ không thể nào chúng ta học từng bài được. Quý vị, bữa nay chúng ta học kệ pháp cú bài số 7 và kệ pháp cú bài số 8. Ở đây do một cái nhân duyên là hai cái anh em cùng tu tập chung, đó là dòng họ Kala. Tu tập chung như vậy thì quý vị sẽ viết cái bài kệ pháp cú này để làm chi, để chúng ta về chúng ta học thuộc lòng. Bữa trước ta học kệ pháp cú số 1, số 2 nha, bữa sau kiểm tra là chỉ cần viết lại kệ pháp cú thôi, phân tích sơ sơ thôi, ý nghĩa sơ sơ vậy là cũng được rồi, không có gì. Nên nó đi đâu mà mình thuộc mấy kệ kinh vậy đó, nhằm khi mình không biết làm bài mình cũng ngồi nổ được, phải không? Lâu lâu mình vậy đó ra là biết mình cũng có pháp cú chẳng rồi. Mà pháp cú là những lời kim ngôn ngọc thiết của Đức Phật đã từng dạy mà đã ghi lại bằng ngôn ngữ Pali, có nghĩa là ngôn ngữ sát nhất vào thời Đức Phật F1. Đó, cái gì? Nên những cái ngôn ngữ này chính là những lời Đức Thế Tôn dạy đó, lời Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Nên ta ghi cái bài kệ pháp cú số 7. Cái bài kệ pháp cú mang tên là hai lối sống, hai trạng thái. bài kệ số 7 và bài kệ số 8, tức là kệ pháp cú số 7, kệ pháp cú số 8. Phẩm thứ nhất là phẩm song yếu. Ở đó ta nói là thiện ác phân minh. Như vậy thì kệ pháp cú số 7 như thế này, quý vị ghi lại luôn để chúng ta học. In đánh máy cho quý vị cũng được, nhưng mà không biết có coi không. Đó, rất là nghi ngờ. Đó, quý vị tu nghi nghi. Do đó là phải đọc cho chép mới được. Đó, bài kệ pháp cú số 7 á: ai sống chuộng mỹ tướng, ai sống chuộng mỹ tướng, không phòng hộ các căn, ai sống chuộng mỹ tướng, không phòng hộ các căn. Xuống dòng nha, tại kệ nó có 5 chữ à. Ăn uống không tiết độ, ăn uống không tiết độ, biến lười không nỗ lực, biến lười không nỗ lực, ma áp đảo kẻ ấy, ma áp đảo kẻ ấy, như gió thổi cây yếu, như gió thổi cây yếu. Chấm. Xuống dòng bài kệ pháp cú số 8. Tức nghĩa là ta học một cặp bài kệ mang tính tương phản. Bài kệ pháp cú số 8 ghi: ai sống quán bất tịnh, ai sống quán bất tịnh, khéo gìn giữ các căn, khéo gìn giữ các căn, tiết chế trong ẩm thực, tiết chế trong ẩm thực, với tịnh tính chuyên cần, với tịnh tính chuyên cần. Tính là tinh á, không có hát. Với tịnh tính chuyên cần, ma không thể áp chế, ma không thể áp chế, như gió cuồng núi đá. Cuồng là cuốn á, cuồng tức là nó thổi sát xuống á, nó quấn cuốn đi, như gió cuồng núi đá. Như vậy là đó là hai cái bài kệ kinh số 7 và kệ kinh số 8, đó là thiện ác phân minh, hai lối sống, hai trạng thái. Và quý vị là nhân viên của cái bài kinh này, mỗi bài kinh pháp cú á quý vị đều có nhân duyên để Đức Phật nói, chứ không phải là tự nhiên Đức Phật nói cái bài kinh đâu, mà phải có nhân duyên gì Đức Phật mới nói. Nhân duyên là hai anh em của tôn giả Kala. Ông anh á thì tên là Mahakala, ông em á tên là Kulakala. Ông anh á là Maha to bự lớn á quý vị. Đó, Mahakala, ông em á là Kulakala. Thì ông anh đi xuất gia mới rủ ông em theo, nên nó thấy ông anh đi xuất gia vui, ông em đi theo mà cũng đi xuất gia luôn. Mà hai anh em có vợ rồi, ông có hình như ba bà vợ ở Ấn Độ mà chị chứ cũng sướng ha. Giống như bên Islam ở Pháp đó quý vị, tức là một người đạo Islam là được 4 người vợ, mà được chính phủ người ta công nhận á, phải có để chắc người ta vô dữ lắm á. Hưởng trợ cấp quá trời luôn. Hai anh em ông Kala ông anh á thì đi xuất gia với chí nguyện xuất gia tu hành giải thoát, ông em á thì thấy vui quá đi theo ông anh. Ông anh á tu theo cái hạnh gọi là thiền quán, nên ông anh á thường xuyên á đi vào các bãi tha ma, các cái nơi mà người ta điểu tán á. Ở Ấn Độ có điểu tán, tức là người chết á, người chết mình á là phong tán nè, điểu tán nè, rồi địa tán nè, thủy tán nè, hỏa tán. Vậy biết phong tán không? Phong tán tức là treo lên cạc núi á, cho gió thổi khô lại, khô đét lại luôn, mà nó không không sình, nó khô đét lại giống như ốp xác vậy đó. Ở dưới này ta đốt gươm rồi lên cho khói nó bao bọc đó, là không bao giờ con gì có thể mà đục vô mà phá phá cái thân đó hết á, gọi là phong tán. Địa tán là mình đây nè, chôn nè, gọi là địa tán. Thủy tán dục với nước, mà mình không có thủy tán. Hỏa tán á là đem đi thiêu, không có gì. Còn điểu tán là thảy qua bãi sa ma tha ma cho mấy con cần cền rồi nó ăn, nghe không có gì. Thì ở Ấn Độ á là ta thường hay là điểu tán. Ngày xưa điểu tán mất vệ sinh lắm, nên là ra nguyên cái gì xác nằm đống đen thui, tại nắng ánh táp á đen xì à. Rồi nước chảy ra sình lên mấy con cền cền còng cọc rồi nó găm vô cái bụng á, nó ăn cái mình lợi cái nó ngóc đầu lên, nó nhiễu xuống, lâu lâu gió thổi qua một cái thôi, vậy nghe mùi cái thôi là hết ham. Nên á chúng ta hay có cái tâm, nhất là người trẻ có tâm tham ái, nên để quá giải chính cái tâm tham ái này, không có gì, Đức Phật dạy cái gọi là quán bất tịnh. Quán chung cánh bất tịnh tức là 36 nhóm bất tịnh trong thân của mình. Mà ngồi đây á, mà chúng ta quán không thì nó không áp phê lắm đâu. Chúng ta nhìn thấy người qua hậu cái quán mắt á, ôi nó ghèn không ha. Rồi cái lỗ tai á là nước gáy không. Còn cái miệng này ke không ha, bắt đầu mình dòm lên chứ không lên á. Mình dòm có vậy chứ cũng không có áp phê mấy. Nhưng mà ra tới nghĩa địa, ra tới nghĩa địa mình thấy cái xác á, nó sinh lên, nó trương căng phòng lên. Nó có gì, rồi lâu lâu phất ra cái mùi nữa, da thịt nứt, môi nó tái lét xanh chành, nó nứt ra ha. Rồi nhìn vô một cái thấy tu liền luôn. Ai quán thử một lần đi. Và Đức Phật đã từng dạy các vị tỳ kheo quán. Có một vị đó bị bệnh thất tình đó, có gì mà quán hết luôn, hết bệnh liền tại chỗ luôn á. Làm vị tỳ kheo á đi khất thực ngang cái cô gái nọ đi ra xớt bát cái gì đó, về nhà ngồi thiền không nhớ Phật, nhớ cô gái không à. Đó có gì gọi là tiếng sét gì à, hay ha. Phải kinh nào không nhớ ha, tiếng sét đã biết liền ha, nói theo liền ha, điền từ vào chỗ trống liền ha. Dạ, như vậy á thì chúng ta mới thấy á là vậy đó, không ăn không ngủ, bệnh luôn, nằm chỗ luôn. Rồi các vị đi khất thực về xớt bát cho ăn không nổi nữa. À, vừa đó Đức Phật nghe các vị tỳ kheo nói vậy, Đức Phật đến thăm. Để ông lầm còm ngồi vậy, Đức Phật hỏi làm sao ông mới chịu thiệt, nói thiệt. Thật ra hồi xưa anh vậy đó, gọi là phát lồ. Đức Phật hỏi sao con bị bệnh gì là nói ra liền à. Còn mình giờ hỏi cái ông đầu né nha, hẹo qua hẹo lại, né qua né tới né lui hồi lách ha. Ông nói hồi xưa người ta phát lồ sám hối dễ thương lắm, có sao nói vậy là con giờ con thương cô kia quá trời, giờ chịu hết nổi. Đức Phật là thôi giờ ha, con ráng đi theo ta, đi ra ngoài bãi nghĩa địa tha ma này. Ơ quý vị bắt đầu đi ra tới đó gặp cái xác nằm đó, tóc phượt dài dài biết là nữ rồi. Cái Đức Phật kêu con quán sát đi, đi gần lại quán sát, con quán sát là nhìn thật kỹ từng chi tiết trên thân. À, quý vị, những cái vết nứt như thế nào, rùi nó bu thế nào, dồi nó tửa như thế nào, không có gì, rồi nước nó chảy thế nào, mà lâu lâu gió nó đàn qua cái mùi nó nôn từ dưới này nè, nó muốn mửa lên luôn á quý vị. Nhưng mà Đức Phật kia lại càng gần, càng quán sát cận cảnh ba chiều luôn, bốn chiều luôn, nó lại tầm cận cảnh gì. Bởi vì người ta nói ở xa thấy đẹp, lại gần thấy ghê đó, thấy không? Hoặc là trong xa thì giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Đâu nào ta lại gần gần. Nên qua hậu là tại vì anh diễn trên sân khấu dưới này mà nhìn thấy xa, đâu thấy chân chim tàn nhang gì đâu, đâu có thấy là mấy con vi trùng nó bò lớp nhớp trong kẽ răng đâu, phải không? Ở xa nhìn thấy răng đều băng như là hạt bắp Việt Nam chứ không phải bắp Mỹ, phải không? Nhìn vô một cái Như vậy thì lại tới gần quán sát hồi cũng thấy nôn muốn mửa quá trời. Ông nói con không thể tiến gần lại, vì con không thể xem lại được nữa, thân thể ghê quá. Đức Phật dạy là con biết ai không? Là không, là cô gái bữa trước con tương tư đó. Bữa đó xuất bát cho con mà về sao mà tắm lạnh quá, cái trúng gió chết, người ta đem ra bãi nghĩa địa tha ma, ta để ngoài này nè. Con có thương quá thì con ôm cái xác này đem về đi. Ôi, ông nghe hết hồn hết vía luôn. Tự nhiên bao nhiêu cái tâm tư hồi nào tới giờ á, quý vị đang nằm đó tưởng tượng một cái tiên Nga, tưởng tượng tiên nữ, giờ tình nó đóng đây mà hôi lên đây, rồi á là chảy nước kiểu này. Tự nhiên trong lòng á mất tiêu cái tâm đó, cái tâm mà luyến ái của ông mất tiêu liền. Tại chỗ đó quỳ xuống lại Đức Phật rồi về tham thiền nhập định đắc quả La Hán. Đâu cái gì như vậy thì Mahakala tất nhiên là ông anh đó thường hay quán sát các cái thi thể, tức là quán chung cánh bất tịnh đó cái gì. Và ông thường hay đi vào các cái nghĩa địa, đi vào các bãi tha ma để ông quán sát. Thì ông quán sát cái tâm mình á, quán sát nó sẽ định vào trong đó. Cái tâm mình quán sát nó sẽ lặng vào trong đó quý vị. Tới một lúc thì ông mở khai được cái trí tuệ, mở khai được tuệ nhãn, nhãn căn thanh tịnh, ông đắc quả A-la-hán. Do quán sát bất tịnh thôi quý vị. Đó gọi là thiền quán đó. Ngày xưa nhà Phật gọi thiền quán. Có người ta quán lửa, có người ta quán nước, tức là đề mục thiền quán. Để quán chi? Để dán tâm lên đối tượng. Mà khi dán tâm đối tượng cho cái tâm định, mà cái đối tượng mình dán tâm là quán bất tịnh này nè quý vị, làm tan cái lòng khát ái trong tâm của mình, mà nó tiềm ẩn đó quý vị, nó vi tế từ phía bên trong của mình đó, mình không biết đâu, nó chưa dậy lên đó quý vị. Cho đến lúc đó mà gặp nhân duyên từ xưa được rồi, là từ kiếp xưa rồi trở lại sao quý vị, là hết hồn hết vía liền. Cái đó là duyên nợ, ta nói vậy đó quý vị. Nên ta nói 70 chưa gọi là lành nha. Có nhiều người chê, người này chê, người kia chê, người ta chừng mai mốt tới mình đó. Đó quý vị. Nên ai nói gì nói, ai làm gì làm giúp ta không được thôi thì mô Phật xong. Đừng nói quý vị, nói ta mai mốt tới mình đó. 70 cũng chưa gọi là lành đâu. Có cô Phật tử bên Anh về đây làm từ thiện, quen với chàng ca sĩ, gọi là tương tư chàng ca sĩ. Chàng ca sĩ có 24 tuổi thôi, cổ 82 tuổi rồi. Nhận làm con nuôi, không có gì. Mua nhà, mua XH, mua xe hơi, tiền ta gửi về từ thiện, mấy con kêu đem Việt Nam từ thiện cho chàng ca sĩ hết, không có từ thiện chân á, mà nói từ thiện đây, nói từ thiện kia, lum chân kêu con gửi qua ai nhà đâu. Từ thiện mỗi lần có hình ảnh sau năm nay em thấy hình gì chứ. Không gửi gì, máy chụp hình hư. vậy đó cuối cùng á, con cái điều tra ra được thôi, vậy nó dí quá trời luôn, nó dí bắt về thôi, thấy không, chứ 82 tuổi chưa ấy đâu không có gì, mà không phải là con nuôi thiệt không có gì, mà nó lại vướng vào cái ái nhiễm chứ không phải là con nuôi à. Nên nó cổ về cổ bị là lẩn khẩn vậy đó à, là trốn đi rồi gặp chàng ca sĩ hoài luôn, ca sĩ 24 tuổi. Đó, có 24 tuổi thôi, quý vị thấy không? Nhận làm con nuôi đó thì cháu nội nuôi chứ con nuôi nữa. Quý vị, như vậy mà không phải. Đó, mà kêu tên không mà mới ngặt á. Thầy lợi luôn nữa, tại vì mấy người con á. Đó, mày mét với thầy, kêu thầy lại khuyên má giùm. Đó, thầy lại hỏi sao, cổ kêu anh chàng ca sĩ bằng tên. Ví dụ như anh chàng... À, ca sĩ là Tứng hay gì ha, cái nói là Tứng nó dễ thương lắm thầy này nọ, kêu Tứng không à, kêu tên không à, thầm gọi tên nhau không, khổ khổ vậy á. Nên nó 70 chưa gọi là lành đó nha. Nên cái Mahakala thì hay quán sát cái bất tịnh đó, làm cho tâm định đâu quý vị, và đi đến bừng cái tuệ giác mình lên và chứng quả A La Hán, tức là diệt đi năm hạ phần kiết sử ở trong tâm mình. Quý vị gõ Google vô kinh Sa Môn Quả đi, người ta thấy được quả vị A La Hán trong bốn cái quả vị: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì từ tam phần kiết sử đến ngũ phần kiết sử, ba phần kiết sử đầu thì đắc sơ quả, gọi là gì? Nhập lưu. Nghi giới cấm thủ thân kiến, ba đó ta vượt qua. Tới quả thứ hai đó là mỏng nhạt thêm tham và sân, Quả thứ ba, hết tham sân sanh lên cõi trời một kiếp. Quả thứ tư, hết tham sân không còn sanh cõi nào cả, đắc quả A-la-hán luôn. Nên như vậy năm hạ phần kiết sử, việc nhờ cái thiền quán này nè, tất cả cái kiết sử phiền não, căn bản phiền não trong tâm á, của mình đó không quý vị, khi người ta quán sát một cái đối tượng phía bên ngoài thì làm cho tâm ta nó tiêu tan từ phía bên trong á. Ví dụ như á, là chúng ta quán từ bi trong ngũ định tâm quán đi, Phật học phổ thông á, thì chúng ta quán từ bi. Khi mà mình quán từ bi á, thì cái tâm sân của mình nó mỏng nhạt, từ từ lòng từ bi tăng trưởng lên càng cao thì tâm sân lại càng hạ thấp chừng đó, nó tỷ lệ nghịch với nhau. Nên người nào có lòng từ bi càng lớn tâm sân càng nhỏ, người nào không biết thương yêu ai hết trơn á, đụng tới một cái một rồi quý vị thấy liền lửa không cháy phần, sân dữ lắm. Sân ta bằng sân chùa Hưng Phước, còn này sân bằng sân bay Tân Sơn Nhất vậy đó. Đụng tới cái lửa cháy phần lên á, là người đó không biết thương yêu ai chứ á. Còn người mà biết thương yêu người khác, thương yêu này có nghĩa là lòng từ bi á, lòng từ bi á, thương yêu không có chấp thủ, thương yêu á không có luyến ái, lòng từ bi á. Còn lòng thương yêu chấp thủ và luyến ái thì không phải là lòng từ bi đâu, có gì gọi là ái nhiễm. Nên mình thương á một cái người đó hoặc thương cái vật gì đó là mình cho đó là của mình, mình chấp thủ giữ chặt và mình luyến ái luyến lưu vì cái đó mà chúng ta bị sao động tâm tư. Nào cái gì giống hệt như thương yêu ông chồng, chồng chịch chút xíu ghen, nào cái gì đó là thương yêu chấp thủ đó, đó không phải là lòng từ bi. Nào cái gì, còn lòng từ bi là bàn bạc trong không gian và thời gian, thương yêu không có đòi hỏi, thương yêu không có chấp thủ, thương yêu không có phiền não, thương yêu không ảnh hưởng tới sự thương yêu đó, đó là lòng từ bi đó. Còn hầu như tất cả chúng ta điều thương yêu mang tính khác, mang tính tình riêng á, là chấp thủ, ái nhiễm. Như vậy thì ông em là ông Kulakala, thì Kulakala cũng tu tập vậy đó quý vị, cũng trở thành một vị tỳ kheo, nhưng mà không có học kinh và không có hành thiền. Thường á, người ta học kinh tức là học lời Đức Phật dạy đó, áp dụng vào lời Đức Phật dạy vào trong đời sống để hành thiền. Nên một cái lịch tu của một cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, ngoài thời gian khất thực ra, ngoài thời gian độ chúng ra, còn tất cả thời gian đều hành thiền cả quý vị. Hành thiền để quay về nội tâm của mình, để phát huy cái ý thức của mình, đi vào trong biển của tiềm thức và tàng thức phía bên trong á, để dọn dẹp tất cả những cái phiền não, từ căn bản phiền não và tùy phiền não. Đâu có gì, ta luôn luôn lúc nào ta hành thiền liên tục. Nên có người ta ngồi thiền suốt, nằm thiền, đứng thiền, đi thiền, ngồi thiền, cái gì cũng thiền chứ á. Còn mình bây giờ có đi đứng nằm ngồi mà quên chữ thiền, không thật đấy, quên chữ thiền. Nên mình đi gặp ai cái mình chửi lộn, phải không? Đi mà ai đụng mình cái là mình chửi liền, mình nổi sân lên liền, tại mình quên thiền. Còn mình nằm nè, đi tu nè, nằm lấn qua một cái mà quay ra cái bữa nay tu nghe, không tu là chết tu nãy giờ đó, thấy không? Quên chữ thiền, hâm liền, hâm he liền à. Ở vì thậm chí đi thả cá, đi thả cá vào sông Sài Gòn á, rồi hai cô xăng tay áo lên, mặc áo chàng xăng tay áo lên, tại có lỗ thả cá chỗ này à, mà lỗ đó đặt nghiệt cái ông quay phim quay chân cái lỗ đó, nên ai cũng dành thả chỗ đó chứ á, để vô cái ống quay phim. Nào cái gì vô quay phim để ta lên trên cái đĩa, lên ta lên internet để cho toàn thể on the world in trên thế giới biết hết luôn. Đó có gì? Bởi vì đi nước ngoài có 3 tháng mà nhầm khi quên tiếng Việt. Mà hên cái là không nói cứng rồi nha. Chứ mà nói cứng mà không bỏ dấu nữa thành Việt Kiều đó. Việt Kiều nó không có dấu. Đó có gì? Đi đâu đó, mình nói là đi đâu đó. Đúng không? Đó là Việt Kiều đó, đi đâu đó. Anh co khoe không tức là đó là Việt Kiều đó, phải không? Nên Việt Kiều với ở không có gì, đi nước ngoài về nhà nó không bỏ dấu cái là Việt Kiều, đâu có gì đâu khó, không có gì thấy không? Mà ta nói Việt Kiều có giá thì mình có giá, chỉ cần đi nước ngoài Campuchia cũng được, về nói chuyện không bỏ dấu là Việt Kiều vậy thôi. Đó định nghĩa đó, mai mốt cho vô từ điển định nghĩa Việt Kiều. Việt Kiều là đi nước ngoài về nói chuyện không bỏ dấu gọi là Việt Kiều, như vậy đơn giản thôi, gì đâu chứ đâu phải là khó khăn gì phải đi Mỹ đi Pháp gì đâu. Nên là thầy đi về phân nửa Việt Kiều đó, có gì còn nói chuyện không bỏ dấu nữa là chọn luôn rồi đó. Nhưng mà thôi, không bỏ dấu không ai hiểu gì, phải không? Không bỏ dấu nhầm khi nguy hiểm lắm không bỏ dấu nguy hiểm lắm, không dám nói đâu, không bỏ dấu nguy hiểm. Nên ông em á, ông Kula Kala không chịu học pháp và không chịu hành thiền, quý vị. Nên dầu giá gì dầu, quý vị nói hơi lắc léo một chút, dầu giá gì dầu, chúng ta cũng phải nhớ chữ thiền dùm cái, quý vị. Đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền. Đi gọi là hành thiền, đứng gọi là trụ thiền, nằm thiền gọi là ngọa thiền, ngồi thiền gọi là tọa thiền. Ngày xưa các vị tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng nhớ chữ thiền đó đó. Nấu cơm nhà bếp đó, đang nấu cũng phải là thiền trong nấu cơm nữa. Không có gì. Nên ai mà nói xấu mình cái một gây cái cười thiền. Chứ không thiền mà bỏ dấu sắc nãy giờ là chết liền đó. Nhưng bây giờ thiền rồi phải không? Nên mình giữ tâm lắng lặng, giữ tâm lắng lặng tức là mình kiểm soát lấy tâm mình. Nói không có tưởng tượng sao mấy vị cứ nói tưởng à. Mình á là đừng có theo cái tưởng quẩn. Nói đừng tưởng tượng. Phải không? Như nói tưởng tượng đang hỏi tưởng tùm lum chứ ngày rồi tầm khi tới siêu tưởng luôn. Phải không? Mình nói mình cấm tưởng. À, tức là mình á bệnh quen hay suy nghĩ nói cấm tưởng. Thì cái ông em á không có học pháp và không có hành thiền, ông nhiễm móng tâm ra ngoài. Không tu hành lười biếng lắm. Thì một bữa nọ Đức Thế Tôn tức là Đức Phật mới cùng cái đoàn tỳ kheo, trong đó có ông anh em, về quê chính quê của ông anh em này nè, để đi khất thực giáo hóa nơi đó. Thì ba cái bà vợ của ông em á mới mời Đức Phật về ngõ trai ở tại nhà. Thì trong đó có cái đoàn tỳ kheo, trong đó có ông anh em. Khi thọ trai xong mới lên thỉnh cầu Đức Phật là cho vị tỳ kheo Kula Kala ở lại tụng kinh chúc phúc cho gia đình. À, chư tăng đi về tinh xá thì ổng ở lại con mình. Ba bà vợ mới tấn công. Tu hành cái gì mà tu hành, có ba vợ ở nhà sướng muốn chết luôn còn tu hành vậy đó. Ngồi trong cửa sổ ăn chầu có hai cô vợ nó hầu hai bên mà không chịu, phải không? Còn lấy ôm bát đi khất thực thì nó là nắng tát mưa xa, ngủ thì dưới gốc cây, uống nước ở dưới dòng sông. À, nguyên thấy không, sáng sớm đi khất thực rồi không có nhà không cửa, đời sống vô phương vậy thì để làm gì, đời sống của người ta có bao nhiêu năm đâu, phải không? Do đó mà những cái gì trong thế gian này người ta sống ở nhà tu cũng được, có sao đâu, tu tâm thôi mà, tu tâm dưỡng tánh thôi mà, có sao đâu. Nói tới nói lui hồi ông nghĩ tu về nhà ông hoàn tục. Đó, không có gì. Ba bà vợ thành công lôi được ông chồng xích ra khỏi giáo đoàn của nhà Phật, đi về nhà. Không có gì. Ông về nhà qua bữa sau là ông lột y đó chứ không về nhà ông ở. Cái mấy bà vợ của ông anh thấy cái này thành công rồi quý vị, bắt đầu thừa thắng xông lên mời Đức Phật tiếp. Ba bà vợ của ông anh á là ông Maha Kala đó, mời Đức Phật tiếp, thỉnh Đức Thế Tôn đi về thọ trai cùng các vị tỳ kheo. À, và Đức Phật hứa khả về nhà thọ trai. Thọ trai xong thì cái bài hôm qua mấy bữa trước bữa nay lặp lại. Ba bà vợ lên thỉnh cầu Đức Phật cho thì kheo Maha Kala ở lại tụng kinh chúc phúc cho gia đình. Nó cái gì, Đức Phật hứa khả rồi, chư tăng về tịnh xá, bắt đầu ba bà vợ nhảy lên tấn công. Tấn công cũng nói cái bài nãy đó, rồi nói là thiếp xa chàng cái gì. À, chướng gấm màn loan còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này ba em vĩnh viễn mất anh. Rồi nói nghe nó cho ông siêu lòng, ai ngờ đâu á vị này đắc quả la hán. Vị đắc quả la hán rồi, không có màn gì tới những cái ái liếng ái dục của trần gian hết, nó vị này là đắc quả la hán rồi nên không có màn gì một chút nào nữa cả. Nên khi đắc quả la hán rồi không có màn. Quý vị là xem cái một cái vị tỳ kheo cùng cha khác mẹ với Đức Phật đó là vị nào à? Ông Nan gì? Ông Nan Đà đó. Khi Đức Phật dẫn ngài lên cái cõi trời đó, mới hứa khả là sau khi đắc quả là hắn mới giao quản lý toàn cái thiên cung của tiên nữ, không có tiên nam nào hết trơn á. Nghe cái là phấn chấn liền. Nên có gì, tại vì tiên nữ đẹp dữ lắm. Vợ của ông là Tôn Đà Lị, 16 tuổi hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ, đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ. Mà sau khi gặp tiên nữ cõi trời, Đức Phật nói là so với vợ con sao, ổng là so vợ con sẽ giống khỉ già quá. Trong kinh ghi lại quý vị. Do đó mà so sánh giữa thế gian với cõi trời thì ổng có ăn nhập vào đâu, không có dính líu gì hết trơn á. Đẹp nhất của thế gian thì so với cõi trời cũng giống vậy đó. Đúng quý vị. Do đó hoa hậu thế gian mình đừng đi ngó lên. Không có gì, lên tới cõi trời cái mình tọt lót xuống à. Như vậy thì ông về ông tu, ông tu tập sau khi đắc quả A La Hán lên bạch Phật và xin Đức Phật rút lại lời hứa. Đức Phật dạy là hứa gì? Là hứa bữa trước con đắc quả là hắn giao con các tiên nữ trên cung trời, xin Đức Phật rút lại lời hứa, con không cần nữa. Nghe quý vị, và Đức Phật ngài đã rút lại lời hứa là không giao tiên nữ nữa quý vị. Lúc mà người ta giải thoát rồi đó, giao mấy cô tiên nữ thì giống như chồng lên mấy cái niền trên cái cổ vậy đó. Cột cái tay, cột cái chân, cột đây mà ta đã giải thoát rồi là ta tháo cột rồi. Còn giờ á, dầu cho đó là hoa hậu đi nữa cũng phục vụ nó chết luôn. Để có người Phật tử vợ làm hoa khôi ở bên chung cư Lý Thường Kiệt nè, vợ làm hoa khôi, ông là vợ con hoa hậu nghe thầy nha, bản lãnh nha, lấy vợ hoa hậu mình tính đâu cũng ngon lắm, ai nhà đâu bữa đó về nhà cúng cơm gia đình tụng kinh nó mới thấy mới biết đó quý vị. Giặt đồ, quét nhà, lau nhà, lau sàn, bà vợ á thì sơn móng tay ngồi kiểu này không dám nhúng nhích. Nhúng nhích gãy móng tay sao đi diễn. Nó có gì ngồi đây nè, không làm gì chứ ngồi đây nè, ổng nấu cơm mang tới nó thiếu điều đút, nó đút này quá, cầm đi cầm không dám cầm nữa. Nội nhai cũng không dám nhai nữa, nhai đụng hai môi son chạy son sao? Ăn chu cái mỏ rang. Nó khổ khổ vậy đó, trang điểm rồi mà ăn nó chu cái mỏ rang, sợ nó dính son. Nó khổ vậy, đẹp cũng khổ lắm á, chứ không phải là đẹp sung sướng gì đâu. Mà chồng của hoa hậu càng lại khổ hơn nữa, giặt đồ, quét nhà, lau nhà, làm hết trơn bao luôn. Hoa hậu chỉ ngồi dưỡng hai cái bàn tay không à, tao có dưỡng bao nhiêu đó thì đi đâu cũng khoe hoa hậu. Thì nó thôi này giống hệt như là Ngự Lâm Quân rồi quá, chứ hoa hậu gì mà chồng của hoa hậu thì người ta đi lên xe xuống ngựa, còn chồng hoa hậu đi đâu ai nhà đó ô xin. Thôi vậy không ham, mà chồng hoa hậu kiểu đó không ham, phải không? Vì cực khổ ổng chết thì á là ông anh á ổng đã thoát khỏi rồi, giống như ngài Nan Đà thoát khỏi cái tâm luyến ái, tại ta đã cởi trói tất cả các kiết sử và triền cái trong tâm rồi. Còn sở hữu là còn kiết sử, còn tâm sở hữu là còn kiết sử, còn cố chấp là còn kiết sử trong tâm, tức là còn sự buộc chặt. Sự giải thoát tức là thoát khỏi các kiết sử, sự buộc chặt của thế gian này. Thế gian này mình bị cái gì buộc chặt quý vị, mình coi mình bận tâm với cái gì thì buộc chặt với đó đó. Đức Phật là thọ thì khổ vì cái gì mình thọ là cái đó buộc chặt mình đấy. Đó, cái gì Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ, cái gì thọ đó khổ à? Thọ nhà khổ nhà, thọ chồng khổ chồng, thọ con khổ con. Thọ tức là nhận lãnh, mà nhận lãnh thì phải bận tâm, phải quan tâm, phải lo lắng. Mà bận tâm, quan tâm, lo lắng càng nhiều thì lo lắng càng nhiều, mà lo lắng càng nhiều thì còn thời gian đâu nữa thảnh thơi. Bận tâm, bận lòng, bận tướng rồi quý vị, nó cột chặt vô đó luôn. Đi vô học giáo lý nè, bắt đầu điện thoại alo, where are you honey? Bắt đầu hỏi ở đâu, em ngồi ở đâu, ở lớp học giáo lý chùa Phước ngồi hàng ghế thứ mấy, đâu quý vị người thứ mấy, bắt đầu điều tra nha. Thiếu điều gắn chip điện tử để lên internet dò thêm định vị qua vệ tinh á, nó chặt tới cỡ đó, tức là nó cột chặt luôn rồi, đó quý vị, gọi là trói buộc rồi, tình hái với nhiêu khê là cho như vậy. Thì ta thấy là cái vị Mahakala này, ngài đã đắc quả A La Hán rồi, tức là vượt khỏi những kiết sử rồi, nên ngài không còn bị lôi cuốn cái đó nữa, ngài không còn bị cái thế gian dụ dỗ, thế gian cạm bẫy nữa, ngài thấy tất cả các pháp thế gian như quyển quá, như phù du rồi. Nên tất cả cái đó không có thật có với ngài, nên tâm của ngài đã hoàn toàn tắt rồi, các cái lửa tham ái trong lòng ngài đã tắt rồi. Nên dầu cho quyến dụ đi cỡ nào đi nữa thì gọi là không có, có nhầm gì hết trơn á quý vị, tức là không còn để cho ngài buồn khổ nữa. Nên người ta không còn bị thế gian cột chặt nữa, nên người ta hết tất cả các nỗi buồn. Tại mình buồn là bị cột chặt á quý vị, giống hệt như cột chặt vô một chỗ một ở tù vậy đó, buồn dữ lắm. Rồi ông đi đâu bị cột, nhưng nói không dám nói, đi tới đuôi phải trình phải báo rồi này nọ, phải không? Rồi vàng mất một cái là chết lên chết xuống, công ty dẹp tiệm cái chết lên chết xuống, có như mình vậy đó. Nên có nhiều cô Phật tử, thầy chắc con chết quá thầy. Ý hỏi sao, bệnh gì nặng lắm hả không? Chồng bỏ gì chết gì? Chồng bỏ bỏ chứ chết chóc gì, vô chùa Ân Phước ăn cơm chay tụng kinh chứ có chết chóc gì đâu quý vị. Mà chồng bỏ chắc con chết quý vị, thế nó chặt, nó cột cỡ đó, nó đau khổ cỡ đó. Có những người tổn thương đau khổ, thấy mặt thấy đau khổ rồi, thấy mặt hai mắt lún sâu vô đen xì không ngủ á quý vị. Còn là cái tướng thiểu não tay dở không lên, chỉ có ông chồng bỏ thôi tới cỡ đó đó quý vị. bị kiết xử. Nếu mình hiểu quý vị, còn duyên thì đến, hết duyên đi, thiết nhân duyên nhà Phật thiết trong kinh Hoa Nghiêm. Nhân quả ân quán trả dây, hết duyên rồi hết ân hết quả, hết quán hết trả, hết dây rồi nợ nần trả hết rồi thì đường ai nấy đi. Nghe không quý vị, có làm sao đâu, hết duyên rồi mà. Nếu kéo làm chi, nếu hiểu được vậy nhẹ nhàng thanh thản biết nhiêu. Nói ai cứ ra đi, ai đưa con sáo sang sông, con sáo mặc sức sổ lòng tung cánh bay đi. À, có làm sao đâu. À, làm gì mà phải sầu bi, làm gì mà phải biệt ly ngàn trùng. Tâm phải đại hùng đại lực, sớm với chiều ra sức dồi trao. Đó cái gì? Lọc vàng ta bỏ lại thao, trì tâm mà tưởng Phật thì lọc thao mà lấy vàng. Do đó giữ tâm thiền định, giữ chặt đó có rồi đâu. Thì Đức Phật nhân cái duyên đó mới đến Đức Phật. Và Đức Phật thuyết cái bài kệ kinh Pháp Cú số 7 và bài kinh kệ kinh Pháp Cú số 8. Kệ kinh Pháp Cú số 7 á, Đức Phật dạy rằng ai sống mỹ tướng, ai sống trong mỹ tướng không, ai sống chuộng mỹ tướng không phòng hộ các căn, ăn uống không tiết độ, biến nhát không nỗ lực, ma đắp đảo kẻ ấy như gió thổi cây yếu. Như vậy thì chúng ta thấy là ai sống chuộng mỹ tướng. Sống chuộng mỹ tướng là gì? Mỹ thì đẹp á. Tướng là sắc, là cái bên ngoài. Tướng phải tướng người không đâu, tướng người là một tướng thôi. Còn chuộng cái đẹp, sắc tướng đẹp ở bên ngoài, mê sắc tướng đẹp bên ngoài. Ai sống chuộng mỹ tướng, quần áo ủi láng bon, rùi đậu chợt lên chợt xuống. Có gì thấy không? Đi đâu là quét tóc qua lại, trừ quý thầy thôi, đâu có tóc đâu mà quét. Có gì? Còn là xe phải xe xịn, đồ phải đồ ngon, iPhone phải 5G, 5S, Samsung phải Galaxy Note 3, Note 4, vân vân, xài đồ xịn không. Rồi iPad phải iPad là iPad 4 màn hình Retina. Vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là chuộng cái bên ngoài, chuộng cái mỹ tướng á, còn nhìn thấy đẹp cái là mê mệt. Vân vân. Quần áo cho đến trang sức, cho đến những người đẹp, vân vân, nhà cửa xe cộ, những cái phục vụ cho ta, nếu chuộng cái bên ngoài đó, quý vị, không phòng hộ sáu căn, quý vị, tức là lục căn không thanh tịnh, không phòng hộ sáu căn. Sáu căn là gì phải phòng hộ, quý vị? Căn ở quận nhất, căn ở quận hai, căn quận ba, căn quận tư, quận năm, quận sáu. Phòng hộ sáu căn là nhà mình gắn camera, không phải. Căn là cái để chúng ta nhận biết thế giới quan xung quanh. Con người ta có sáu căn để nhận biết thế giới quan xung quanh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, da xúc giác, và ý hơn thiệt. Như vậy thì chúng ta có sáu cái, là gọi là sáu căn để nhận thức thế giới quan xung quanh. Do nhận thức được thế giới quan xung quanh mà đây là thức, do nó sanh phiền não sao có thức đó. Thấy đẹp ưa mến, thấy xấu ghét chê, vân vân. Như vậy thì sáu căn này nó giúp ta nhận biết thế giới quan xung quanh, nhưng nó cũng hại ta, gây nghiệp lực phiền não ở trong tâm. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm: tác ý là nghiệp. Như vậy thì căn tiếp xúc trần sanh ra thức phân biệt, phiền não cuốn theo ngoài sau đó. Đó, như vậy thì căn thì giúp mình để nhận biết thế giới quan xung quanh, nhưng chính căn này nếu chúng ta không phòng hộ thì phiền não nó sẽ nhảy theo căn này mà đi theo. Đức Phật dạy là ai mà chuộng cái mỹ tướng ở phía bên ngoài, không phòng hộ các căn, tức là lục căn không có thanh tịnh, đâu có gì, sáu căn của mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ không có phòng hộ, thì chúng ta bị phiền não theo sao? Do đó mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thấy sự, dạ chẳng màng, là người đó bắt đầu phòng hộ đó. Mắt mình nhìn, nhưng mà mình thấy cái tâm gì khởi lên khi mắt nhìn, tai nghe tâm gì khởi lên khi tai nghe, lưỡi nếm tâm gì khởi lên khi lưỡi nếm, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen không, bắt đầu chúng ta kiểm soát. Kiểm soát khi căn tiếp xúc với trần có kiểm soát thì người ta gọi là phòng hộ. À, cái chữ phòng hộ, phòng là phòng ngừa, hộ là hộ trì cho nó. Như vậy thì phòng hộ là khi nhìn cái đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, hãy cảnh giác phiền não đi theo sau trong đó mà gây ra nghiệp. Tác ý là nghiệp mà, gây ra nghiệp mà nghiệp dẫn ta sanh tử luân hồi. Nghiệp thiện, nghiệp ác đều dẫn ta sanh tử luân hồi, mà sanh tử luân hồi thì bị u bi khổ não, sanh lão bệnh tử, sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không. Tất cả các nơi trong tam giới này không có nơi nào vĩnh viễn hết, đó không có gì. Nơi nào cũng phải là đại địa nguy thúy, giống như kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy. Nên người này không có phòng hộ, có nghĩa là không biết kiểm soát giữa căn tiếp xúc với trần, mình không có kiểm soát. Còn người biết kiểm soát liền tại đó, ta gọi là thâu phục lục căn, trước lục trần. Nên mấy người đó là kêu bằng tu theo hạnh bắt chuột á. Có một bài kinh, ví dụ như một cái hang chuột có 6 cái ngách, bắt đầu ta đóng 6 ngách đó, ta canh có một cửa một hà. Do đó mà ta gọi là nhiếp lục căn là chỗ đó đó. Nhiếp hết chỉ chừa có một căn mắt thôi, nhìn thôi được rồi, tay không cần phải nghe gì chân, lưỡi không cần phải nếm gì chân, vân vân. Bây giờ ta nhiếp lục căn đó. Nên các vị thường hay là ngồi ở một cái nơi vắng để ta tu, để ta nhiếp, nhiếp bớt lục căn. Còn ở nơi đông quá quý vị dễ động tâm lắm, không có nhiếp được cái lục căn của mình, nơi đông quá. Nên Đức Phật á, nghĩa là Đức Phật rất là hoan hỷ khi thấy một người ngồi vô thiền ngủ gục ở trong rừng, còn hơn là người ngồi tâm tinh tấn ở nơi giữa chợ. Có nghĩa là ở dưới chợ khó phòng cái lục căn này lắm, mà ở trong rừng nơi quang vắng vắng vẻ con mình không tiếp xúc cảnh trần á, thì tâm mình dễ phòng hộ. Để làm chi? Để chúng ta làm cho thuần thục 6 căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân dễ, ăn uống không tiết độ. Quý vị thường hay á, là mình thấy gì ăn ngon cái là mình ăn quá trời. Thứ nhất là ăn quá nhiều, thứ hai là ăn quá nhiều lần mà không có sự kiểm soát. Nghĩa là tới đêm khuya cũng ăn, ban ngày cũng ăn, đang tụng kinh thậm chí móc khô mực ra ăn. Ở đâu nhầm khi trên chánh điện mình lâu lâu tụng kinh cũng cà phê rốt. Có không? Có sao không? Có sao không có? Để ý không? Sao quý thầy để ý có ở đâu để ý? Nhìn cái thấy có ở đâu để ý? Ta là miếng ăn là miếng gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn mà ăn mà không được lộn gan lên đầu. Như vậy á, là hồi chiều có cái tờ báo đăng về các cái cảnh mà hồi năm 45-46 rồi đó, ở ngoài miền Bắc chúng ta bị đói á. Cái người kia ăn miếng ăn vô trong miệng á quý vị, nó dám đè, nó cạy cái miếng ăn từ cái miệng của người khác nó giật ăn. Kinh khủng, đói tới kinh khủng. Mình đó làm gì dữ vậy, tới đói thì biết. Đó quý vị, những người thiền nhân đi trên biển á, dám lấy thịt của những người bạn mình chết mà ăn đó quý vị. Mà đâu phải là được nấu đồ ngon đâu. Đó, đốt gì lên cho nó khói gì ăn hả? Đó cái gì mà ta ăn vậy, ta sống đói quá chịu đâu nổi. Mình chưa gặp cảnh đói đâu biết đâu. Tới cảnh đói nó khó chịu mà nó khổ sở vậy đó, mà quỷ nó đói chiên miên từ năm này qua năm khác hàng triệu năm quý vị. Đầu thai làm quỷ đói đó. Nên thôi đừng tham, tham khi làm quỷ vậy. Thôi đồ của ai của đi quý vị, không tham, dứt pháp tham phải của mình, dứt pháp tham. Quỷ mà đói gì mấy triệu năm, mấy ngàn năm chịu nổi đâu. Do đó nếu mà không tiết độ trong ăn uống quý vị, chúng tâm ta không được an tịnh, tâm luôn nào cũng động loạn, biến nhát không nỗ lực là làm biến. Làm biến cái này cho nhiều người nha. Ngủ nướng một cái làm biến, biến tụng kinh, biến ngồi thiền, biến niệm Phật, biến lại Phật quý vị. Mới quy y rồi thì tụng ngồi thiền đồ ngon lắm, đi chùa rồi điều lắm, lần lần nó chống trước dột sau chứ, thấy không? Đó cũng dính dáng tới cái chữ đó đó. Có người ta hay làm biến cái gì, nhằm khi bữa nào bị cảm cái làm biến, nghỉ tụng kinh bữa, thấy không? Rồi lại bữa nào mưa nghỉ học bữa đó. Này không biết có không, có nói thêm không à? Không có không. Như vậy tâm ta làm biến đó. Mà cái gì làm biến là thân ta làm biến đó, tâm ta làm biến á. Do đó mà mình thắng, chiến thắng lên nó. Dầu trời vẫn mưa, mưa thì mưa, học thì học. Vậy mưa mặc áo mưa lên đi tới trường học mà. Thì đó dạy không? Quý vị mà học ba thầy Minh Nhật á, thầy Minh Nhật mưa cỡ nào mưa cũng đi dạy. Mà không dạy đâu, dạy tới Bình Chánh. Dạy vòng mình nể luôn nha, giờ ông lớn tuổi rồi, thầy lớn tuổi rồi. Nhưng chạy cái xe tập với đâu phải ít hát đâu. không phải chạy SH, chạy dù dù sao, chạy xe tạch 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 tạch, mưa cỡ nào nước lên cỡ nào cũng đi dạy chứ, mình thấy nó muốn lột nón xá luôn. Nó cái gì, cái đó là cái gì, cái hạnh Bồ Tát đó của thầy á, hạnh Bồ Tát á. Đó, do đó mình thấy là mưa cỡ nào, mưa thấy mà học viên ở dưới le que như mà là lá mùa đông vậy đó, mà thầy cũng đi dạy, có gì thấy không, thấy vậy sao mình nghỉ học nổi không? Thôi thấy thầy đi học vậy thôi mình cũng gắng đi học, cũng gắng tinh tấn tinh chuyên lên chút xíu quý vị. Nếu người nào nỗ lực tinh tấn tinh chuyên là thành công hết, giống như trong chùa cũng vậy đó. Người nào đi xuất gia siêng năng làm công quả rồi không có gì sao là thành công chứ à? Còn ai mà làm biến rồi đó là thôi rồi, làm biến rồi cái động ma làm biến cái nó tới hoài, hết làm biến này tới làm biến kia, nó kéo theo A, nó kéo theo B, B kéo theo C, C kéo theo D á, nó dài dài làm biến theo quý vị. Thì ma áp đảo kẻ ấy, ở đây chúng ta có bốn loại ma, ở đây nói tới ma phiền não, tử ma. Quý vị có thấy không, tử ma nhiều câu chuyện bên công viên này lắm nè, công viên là riêng mình đó quý vị, có nhiều câu chuyện tử ma lắm đó. Ta, ông bán vé số lại đó quý vị, ngồi lại đó có một cô gái ngồi đó, nó ngồi khóc, ông hỏi sao ngồi khóc, nhìn lên cười cái mắt xanh chành xỉu. Có nghe câu chuyện đó chưa?
Chưa.
Chưa ai kể cho sao nghe. như vậy á, mà các nhà ngoại cảm nó nói công viên á, bên đó nhiều lắm, công viên này nhiều lắm qua bên đó. Đi nếu mà ai mà muốn thực tế á, đi vòng vòng đi dạo đi ha, walking đi, đi dạo vòng đi chút là ta nhầm khi có duyên hay sao? Phải không? Nhưng mà không phải thủ sau chuỗi nha, có gì niệm Phật quyết liệt nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa niệm vừa hát nha. Ma, tử ma. Thiên ma là ma cõi trời tha quá tự tại thiên, hay là thiên ma. Ngũ ấm ma là ma của cái thân mình, nó sắc thọ tưởng hành thức, nó đòi hỏi này đòi ở kia, ngũ ấm ma. Còn phiền não ma tức là tánh khí của mình, căn bản phiền não thì phiền não. Ở đây á, nếu người nào mà không nỗ lực làm biến, không phòng hộ sáu căn, thì ngũ ấm ma và phiền não ma nó sẽ là áp đảo kẻ đó. Mà mình tu là vượt khỏi lưới ma, mà đầy bị ma nó dí, kể như tu không thành công rồi, phải không? Thất bại dài dài, thất bại dài dài, phải không? Nên người nào không phòng hộ sáu căn á, rồi là ăn uống không tiết độ á, là ham các cái sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra chữ đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Quý vị, nên mê cái bên ngoài, mê sắc son rội rửa bên ngoài thấy rồi rồi. Quý vị, nên trước khi đi học bắt đầu lấy nó tắp rồi nha, tắp lên tắp xuống, bắp mascara rồi vô ha, son này nọ rồi sao học nổi. Cái gì tối ngày lo kiến không, mà mới học giữa chừng móc kiến ra dậm thấy rồi. Không nhớ tới pháp mà nhớ tới đẹp không, mà nhớ tới cái sắc son rội rửa bên ngoài đó, thì ra chữ đạo phải phai, tức là tâm đạo nó phải phai lần cái gì mê sắc tướng đó. Nên thứ nhất mê sắc tướng, thứ hai không phòng hộ lục căn, thứ ba ăn uống không tiết độ, thứ tư làm biến. Đó, cái gì tu hành không nỗ lực thì người đó bị ma phiền não và ngũ ấm ma nó áp chế mình, mình không thể nào đạt được đạo quả Bồ đề. Giống như là gió thổi cây yếu, đây là một cái hình ảnh mà Đức Phật thí dụ cho chúng ta thấy. Cái cây yếu bị gió thổi, nếu cái cây yếu đó nó mềm nó dai thì gió thổi cũng quật nằm xuống luôn, còn cây yếu đó nó cứng gió thổi gãy luôn, mà nằm gãy luôn gì cũng tiêu. Quý vị thấy không, do đó mà trước sau gì cũng tiêu. Nhưng mà nếu người nào khéo gìn giữ các căn, khéo gìn giữ các căn tức là khéo tu á quý vị, luôn luôn lúc nào khi căn tiếp xúc với trần sanh ra tâm gì mình biết, nhìn cái người đó đẹp sanh ra có tâm luyến ái không, thấy liền tâm luyến ái. Nhìn người đó xấu có cái tâm không thích không, thấy liền tâm không thích, buông bỏ liền tại chỗ. Người đó khéo gìn giữ căn của mình đó, chứ không phải gìn giữ căn là không nhìn. Có nhiều người nói gìn giữ căn không nhìn, không nhìn đi dấp té. Có nhiều người đó là đóng căn mắt là luôn đi, kiểu đây không được không có gì. Đóng có thể đóng căn nào không cần thiết, ví dụ đang đi thì không cần phải nghe, mắt phải nhìn đó không có gì. Nhưng mà đang tụng kinh đóng căn tay lại sao tụng, lên xuống đâu biết giọng điệu mình ra sao đâu quý vị, thấy không? Nên lúc nào cần cái căn nào mở căn đó ra, còn không cần đóng lại. Đó, thấy không? Đang ngồi thiền thì không cần phải đóng, không cần phải dùng căn mắt. đang ngồi thiền ai vô không phải nhìn kiểu này còn ngồi gì nữa. Đó, vì đóng căng mắt, đóng căng là xúc, đóng căng là ngửi nếm, đó vân vân. Chỉ chừa lại tâm quan sát, ý căn phía bên trong quan sát thôi. Đó, vân vân để kiểm soát thôi. Do đó gọi là đóng căn, kéo dịnh gìn giữ các căn, tiết chế trong ẩm thực, tức là ăn uống có tiết chế. Muốn tâm mình giữ được tâm thiền tốt có gì? Ăn ít, ngủ ít và nói ít, gọi là tiết độ trong ăn ngủ và nói. Nói nhiều cũng động tâm á. Ai nói nhiều cũng động tâm á. Nên á mình gặp á ai hỏi gì cười không nói, tịnh khẩu. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị tu rị ta bà ha. Nên ai hỏi gì hỏi cười. Ở trong chùa em không dám nói, đi ra cổng chùa em nói cho coi. Phải không? Giờ là vô chùa không nói. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn mà tu rị ma ha tu rị. À, tu rị ta bà ha liền nha quý vị. Nên chúng ta phòng hộ các cái căn của mình. Nè, tiết chế trong ẩm thực, tức là ăn uống chúng ta tiết chế ăn vừa đủ no. Không quý vị, có thể là ăn no nhưng không ăn quá nhiều lần và không ăn lạp sạp tối ngày, không để ý toàn là chuyện ăn, không để ý đến sự ngon dở. Ngon dở biết nhưng không khen chê sự ngon dở, không phiền não sự ngon dở, là tiết chế trong ẩm thực. Giới tịnh tính chuyên cần, tịnh là tâm thanh tịnh, tính là tin tưởng vào tam bảo và luôn luôn lúc nào cũng chuyên cần tu tập. Chuyên cần tức nghĩa là tinh tấn, siêng năng, tinh chuyên và cần cù để chúng ta siêng năng. Lúc nào cũng có sâu chuỗi nè, đi đâu có sâu chuỗi trên tay nè, lần, thậm chí đánh bài tướng sắc cũng lần luôn. Thầy gặp rồi mới nói, không gặp không dám nói. Rồi bây giờ cô kia đánh bài tướng sắc, khui, lấy sâu chuỗi lên lần, rồi coi nó chứ. Thầy là cô lần sau chuỗi này tranh thủ niệm Phật thầy ơi. Trời tu này tu dữ rồi nha, tu này là chắc đắc quá. Như vậy thì mình tự dối mình mà thôi, cái gì làm sao mà công phu tu tập được. Đánh bài là tâm ăn thua chỗ đó, làm sao niệm Phật mà tranh thủ tu. Đó cái gì, như vậy tranh thủ tu đó đâu được gì đâu. Nên đánh bài là đang có tâm ăn thua trong đó, mà có tâm ăn thua thì là chúng ta không có được. Rồi ma không thể áp chế, tâm dũng mãnh như vậy thì ma phiền não và ma ngủ ấm không thể áp chế mình, như gió cuồn núi đá. Quý vị thấy núi đá không? Núi đá mà cái núi mà chư Bát Giới đi tham quan á. Hỏi núi này tên gì? Tên là núi đá. Động này là động gì? Thạch động. Núi đá thạch động, thạch đá. Thạch là đá. Ông nằm ngủ không à, ông làm biến. Kêu đi dò hỏi tên này núi này là núi gì, ông là núi này là núi đá, tại núi nào không đá. Hỏi động này là động gì, là thạch động, thì thạch động là động đá. Vậy núi đá động đá xong chắc ăn chúng chính xác trăm trăm luôn, ông làm biến trả lời cho dính liền. Nghe thấy không? Như vậy thì như gió cuồn núi đá, đá vậy gió thổi cuồn thế nào cũng không có lung lay, không có suy xiển hết, thì giống như tâm kim cang vậy đó. Nếu người nào biết, thứ nhất là phòng hộ các căn mình, thứ hai tiết độ trong ăn uống, thứ ba là chuyên cần. Như vậy có ba cái phòng hộ sáu căn của mình, giữ các căn thanh tịnh, tiết chế trong ăn uống, ăn uống vừa thôi, không khen không chê. Ở vậy ăn sống để mà ăn, hay là ăn để mà sống. Chúng ta chỉ ăn để mà sống thôi chứ không phải sống để tìm cái ăn để mà ăn. Tịnh tính chuyên cần tức là siêng năng tu tập, mà tu tập là chuyển hóa bồ đề tâm, có nghĩa là kiểm soát lấy tâm mình mà chuyển hóa bằng nhiều pháp, bằng nhiều phương tiện khác nhau. Quý vị, do đó người này sẽ đạt đến đạo quả bồ đề trong tương lai, và đang ở trong thân của mình mà mình sống rất là an lạc, gần như là chúng ta đạt được cái niết bàn ở tại thế gian, gọi là hữu dư niết bàn. Chưa đạt tới đó nhưng mà mình cũng có thể gần gần như vậy được hưởng quả bồ đề nhiếp lục căn. Nên lục căn của mình luôn luôn lúc nào cũng gây ra phiền não, lục căn tiếp xúc lục trần, sanh ra sáu phân biệt, gọi là 18 giới phân biệt. Ta quán sát cái này mà tôi tập nhiếp lục căn. Hòa Thượng Từ cũng có viết cái quyển sám hối lục căn quý vị. Do đó mà 18 giới, 18 giới đó gọi là thiền quán, gọi là quán giới phân biệt, lục căn tiếp xúc lục trần sanh ra lục thức. Do đó lục căn tiếp xúc lục trần sanh ra lục thức, không bị phiền não. Ở trong cái thức mà cái biết đó, tức là cái tâm của cái căn đó, dù mắt có cái tâm của con mắt, gọi là nhãn căn, mũi có tan căn của mũi, lỗ tai có căn lỗ tai, có tâm của lỗ tai, tâm lỗ tai là nhĩ căn, nhĩ thức, vân vân. Như vậy thì tiếp xúc căn, tiếp xúc với trần mà không sanh ra tâm phiền não đó, chúng ta có kiểm soát thì chúng ta được an lạc. Vậy thì qua cái bài kinh gọi là phẩm song yếu, bài kinh thứ 7 và bài kinh thứ 8 đang nói về hai cái phạm trù khác nhau, đối lập khác nhau, và đem lại cái quả nó cũng khác nhau. Nhân duyên là hai anh em ông Kala, tức là ông Maha Kala và cô La Kala, quý vị, thì Đức Phật thuyết cái bài kinh này. Và bây giờ cũng sắp hết giờ, chúng ta kết thúc ở đây.